Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài viết có nhan đề Bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết. Bài viết của tác giả Đạo Minh. Thuận theo tiến trình chính pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn, trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng tại các tầng vũ trụ khác nhau tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi, bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của trái đất. Này tôi viết ra để quý vị cùng tham khảo. Đồng tính luyến ái và ma túy. Hiện tượng đồng tính luyến ái đã xuất hiện từ lâu trong các sách cổ như Đoạn Tụ Chi Tích và Long Dương Chi Hiếu có ghi chép về các hành vi này. Từ xưa đến giờ, nhóm người đồng tính luyến ái luôn là nhóm người nhận phải nhiều lời đàm tiếu của xã hội. Mặc dù ngày nay đồng tính luyến ái đã được nhiều quốc gia công nhận, nhưng chắc chắn hiện tượng này đã gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho xã hội. Hành vi đồng tính luyến ái đi ngược lại với tư tưởng chính thống trong văn hóa thần truyền Trung Hoa. Gần đây, tôi có xem một video có liên quan đến đồng tính luyến ái, kể về một cô gái ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Là người ủng hộ đồng tính luyến ái ở Trung Quốc đại lục, cô đã cùng rất nhiều người đồng tính thành lập hội những người đồng tính ở Hàng Châu. Tôi rất hiếu kỳ về lý do vì sao cô ấy dành hết tâm huyết cho vấn đề đồng tính. Xem xét lịch sử, tôi phát hiện ra nguyên lai sinh mệnh của cô ấy là con thứ bảy của quỷ Satan. Ngôn ngữ của ma giới gọi là Long Thái Tư Lãng, nghĩa là nguồn gốc của tai ương. Nó xuất hiện ở thời đại nào thì chính là lời nguyền ác độc nhất của quỷ Satan triển hiện với xã hội thời đó. Quỷ Long Thái Tư Lãng đã từng chuyển sinh vào thời đại bạo chúa Nero thống trị đế quốc La Mã. Đời đó, nó chuyển sinh thành một người đàn ông đồng tính tên là Hải Hy, là người dốc sức tuyên truyền giải phóng tình dục, cổ suý cho các hành vi ma túy như đồng tính luyến ái, loạn luân. Nó đã bị giáo hội xử tử hình bằng cách đóng đinh trên thập tự giá năm 36 tuổi. Sau khi chết, nó bị đày xuống địa ngục Tây Phương và chịu đủ các loại cực hình của địa ngục. Vào thế kỷ 14, nó lại chuyển sinh thành một nữ phù thủy tại châu Âu và bị tà linh cao tầng hơn khống chế gieo rắc dịch bệnh. Chính nữ phù thủy này là đã gây ra đại dịch cái chết đen. Bà ta đi đến đâu là truyền bệnh dịch đến đó. Những nơi bà ta đi qua nhanh chóng bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trong vòng mấy trăm năm, số người châu Âu tử vong do dịch bệnh cái chết đen đã vượt quá 25 triệu người. Nữ phù thủy này sau khi chết đã bị đày vào địa ngục. Đến đời này chuyển sinh vào Trung Quốc, vẫn là để làm các việc xấu xa, bại hoại, phá hoại luân lý, đảo lộn trật tự xã hội nhân loại. Tôi còn thấy một hiện tượng nữa. Những người đồng tính đều bị ma quỷ là yêu quái đầu dê khống chế sau lưng. Mắt của chúng màu đỏ, khuôn mặt màu xanh lục, trên đầu có một cặp sừng dê cong về phía sau lưng. Trên thân có lông dài màu đen hoặc trắng, con nhỏ cao khoảng 1m3. Còn lớn cao khoảng 2,5 m. Loài quỷ thú này có tay người gắn vào nửa thân trên, chân dê gắn vào nửa thân dưới. Nếu một người hoàn toàn chấp nhận các hành vi và tư tưởng đồng tính luyến ái, có hành vi sinh hoạt đồng tính trong thời gian dài mà không bài xích, thì sẽ bị yêu quái đầu dê sử dụng ma pháp khống chế trực tiếp và tiếp nhập vào thân thể. Trong quá trình con người thực hiện các hành vi đồng tính luyến ái, yêu quái đầu dê sẽ hấp thụ dương khí của con người để bổ sung năng lượng cho nó nhằm tăng cường ma lực. Tôi thấy nhiều cuộc diễn hành đồng tính lớn trên khắp thế giới, tại không gian khác mà nhìn đều do một hoặc vài yêu quái đầu dê lớn dẫn đầu, mấy chục con yêu quái đầu dê nhỏ khống chế con người làm những việc đi ngược lại an bài của thần, khiến con người bước dần đến vực sâu bị đào thải. Trong mắt quỷ Satan, những người đồng tính này chẳng qua chỉ là một nhóm công cụ nhỏ bé không đáng kể dưới lá cờ đen của nó mà thôi. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, trên thế giới có 24 chính phủ tuyên bố hợp pháp đồng tính luyến ái. Các giáo nghĩa của các tín ngưỡng chính giáo phương Tây đều không thừa nhận các hành vi đồng tính luyến ái. Hợp pháp hóa đồng tính luyến ái là hành vi nghịch thiên phản đạo. Vậy vì sao nó lại xuất hiện vào thời kỳ lịch sử đặc biệt này? Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện, những người đề xướng, cổ suý cho đồng tính luyến ái, trong mắt của chúng thần đã phạm phải đại tội hiểm ác. Những nơi mà đồng tính luyến ái phổ biến, dân số sẽ giảm xuống từ từ, năng lực của quốc gia sẽ suy thoái. Tôi thường xem xét một số quốc gia trên thế giới, có một số loài sinh vật bị tuyệt chủng một cách bất thường hoặc bị lũ lụt một cách bất thường. Đây không phải là những hiện tượng tự nhiên, mà phần lớn là do những quốc gia đó ủng hộ rộng rãi đồng tính luyến ái và các hành vi làm loạn nhân tính khác. Nhìn lại lịch sử không khó để phát hiện rằng, rất nhiều nền văn minh tiền sử vào thời kỳ cuối khi đạo đức ngày một trượt dốc, đều xuất hiện các hành vi đồng tính luyến ái cũng như các hành vi tình dục bừa bãi khác trên diện rộng. Một ví dụ điển hình là vương triều cuối cùng của Hy Lạp cổ đại đã bị nhấn chìm dưới đáy biển. Cách đây 13.000 năm, trên vùng đất Hy Lạp ngày nay, có một quốc gia tên là Vương quốc Á Địch Tư, nghĩa là đất nước vĩnh cửu. Quốc gia này theo chế độ quân chủ lập hiến, nghị viện là nơi quản lý mọi việc trong đất nước. Quân chủ chỉ là vương quyền tượng trưng. Dân số có 80 triệu người, thuộc chủng người da trắng châu Âu, là tổ tiên của chủng người da trắng Âu Châu ngày nay. Vương quốc Á Địch Tư thuộc về xã hội bán nô lệ. Xã hội được phân thành 3 tầng lớp là quý tộc, bình dân và nô lệ. Nam giới nắm quyền lực. Vương triều thời kỳ đầu có lực lượng quân đội rất hùng mạnh, chinh phạt khắp nơi. Các thành bang xung quanh đều phải khuất phục. Vương triều Á Địch Tư tồn tại gần 200 năm, trải qua 8 đời quân vương. Vào thời kỳ cuối, đạo đức vô cùng bại hoại. Con người tín phụng tà giáo nên bị trời trừng phạt. Do nghiệp lực của chúng sinh đã hấp dẫn ma quỷ bắt đầu đến làm loạn thế gian. Đồng tính luyến ái nguyên ban đầu được truyền ra từ các tu viện tà giáo, tiếp đến thịnh hành trong giới quý tộc, sau đó dần dần phổ biến trên toàn quốc. Người đồng tính nam tụ tập ở những nơi như là quán bar ngày nay, còn có người mở kỹ viện đồng tính chuyên phục vụ những người đồng tính nam. Sau đó, quan lại quý tộc mua những bé trai tuấn tú từ những kẻ buôn người để phục vụ cho nhu cầu của mình. Giá của những bé trai tướng mạo tốt cao gấp 3 lần những bé gái cùng tuổi. Hoạt động đồng tính nữ đa phần diễn ra bí mật giữa những người thân thiết như chủ tớ hoặc bằng hữu. Trong số những binh lính đóng tại ngoại quốc cũng xuất hiện rất nhiều người đồng tính. Tâm lý con người thời đó rất đen tối và biến dị. Họ đã biến hành vi này thành một loại phương thức giải thoát để không chịu sự ràng buộc bởi nhân tính và sự ước thúc của thần. Việc chấp nhận đồng tính luyến ái là tư tưởng thời thượng khi đó. Trên rất nhiều đồ gốm sứ thời Hy Lạp cổ đại được khai quật ngày nay, chúng ta có thể thấy từng ngóc ngách của một xã hội ngập tràn sự dâm loạn. Tôi dùng công năng để xem xét thấy thậm chí mỹ thuật, âm nhạc, kịch nghệ cũng như các phương diện nghệ thuật khác của thời đó đều có nội dung ca ngợi đồng tính luyến ái. Từ đó có thể thấy rằng tình trạng suy đồi, dâm loạn của xã hội thời đó vô cùng nghiêm trọng. Quân chủ đời thứ 6 của vương triều Á Địch Tư đã di dời thủ đô đến đại lục Atlantis cách đại lục Âu Châu vài trăm hải lý. Đây là vương triều cuối cùng trước khi đại lục Atlantis chìm xuống đáy biển. Vương triều vào thời kỳ cuối ôn dịch hoành hành. Vương triều thứ 7 xuất hiện 3 lần đại ôn dịch. Lần ôn dịch cuối cùng khiến cho hơn 67 triệu người tử vong. Loại ôn dịch này lây qua đường hơi thở và dịch cơ thể. Có người trong khi nói chuyện đột nhiên hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Có người thần trí không tỉnh, miệng sủi bọt mép. Toàn thân xuất hiện những mụn đỏ. Đặc biệt vùng sinh dục chuyển sang màu đen và chảy ra dịch mủ màu đen. Tiếp theo đó là tình trạng toàn thân lở loét nghiêm trọng. Không có cách nào chữa trị. Thông thường trong vòng 3 đến 7 ngày là chết. Dịch bệnh diễn ra trong vòng 3 năm. Sau khi dịch bệnh kết thúc, ruộng đồng bị bỏ hoang. Những thi thể thối rữa chất cao như núi, phần lớn không được chôn cất. Người còn sống thì ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt xám xịt, trông như những thây ma biết đi. Rồi ngay cả những xác sống như vậy cuối cùng cũng không còn thấy một ai. Khắp vương quốc ngập tràn tử khí, từng bầy quả đen tụ tập trên các mái nhà và các bụi cây nơi những người sống sót sinh sống. Những bầy gia súc không có ai chăm sóc chạy lang thang trên những cánh đồng trải đầy xương trắng. Quốc gia phồn vinh khi xưa không một bóng người, trở thành một quốc gia của dã thú. Những người sống sót sau trận đại dịch vô cùng hối hận. Họ thành tâm hướng đến thần linh cầu xin sám hối. Rất nhiều người thậm chí còn tự dùng roi đánh mình để trừng phạt bản thân. Cuối cùng, vương quốc Ả Địch Tư bị một đế quốc hùng mạnh ở châu Phi nằm ở khu vực nước Ethiopia ngày nay thôn tính. Người dân trở thành nô lệ. Vương quốc đã từng thống trị châu Âu khi xưa, nay đã bị nhấn chìm một cách vô tình trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Từ xưa đến nay, vào thời kỳ cuối của mỗi nền văn minh tiền sử, cùng với sự trượt dốc của đạo đức xã hội, thì ma túy xuất hiện. Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện, ma túy không sinh ra trong không gian nhân loại của chúng ta. Nó thực sự bắt nguồn từ thế giới của quỷ, là độc dược trong tay quỷ Satan. Độc dược này có màu lam nhạt, thành phần tương tự như máu của quỷ Satan, có tính kích thích và tính ăn mòn rất mạnh. Quỷ Satan đã chế độc dược thành rất nhiều dạng thức khác nhau, phản ánh đến không gian của chúng ta, tạo thành rất nhiều loại ma túy mà chúng ta biết hiện nay. Quỷ Satan đưa ma túy đến các không gian khác nhau trong tam giới. Do vậy, không chỉ trên trái đất có ma túy, mà các thiên hà khác nơi có người ngoài hành tinh tồn tại cũng có các loại ma túy với hình thức khác nhau. Người ngoài hành tinh thông qua tác dụng gây ảo giác của ma túy mà khiến cho hồn lìa khỏi xác để tiến nhập vào không gian khác. Vì kết cấu thân thể của người ngoài hành tinh so với kết cấu thân thể của người trái đất có sự khác nhau rất lớn, nên ảnh hưởng và tác hại của ma túy đối với thân thể của họ ít hơn nhiều so với tác hại gây ra cho thân thể người ở trái đất. Trong lịch sử, những người ngoài hành tinh đã đến trái đất và mang ma túy ở hành tinh của họ truyền cho nhân loại, với ý đồ phá hủy ý chí của nhân loại để chiếm lấy trái đất. Trong thời kỳ lịch sử đặc thù hiện nay, người ngoài hành tinh từ các không gian khác nhau trong tam giới đã chạy đến trái đất. Họ khống chế tư tưởng của con người trái đất để nghiên cứu ra các loại ma túy hóa học. Những tổn hại mà ma túy gây ra cho nhân loại lớn chưa từng có, như loại ma túy mới hiện nay là MDBV, cũng là có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh. Tiếp theo, tôi sẽ nói về tác hại của một số loại ma túy chủ yếu đối với thân thể con người. Đầu tiên là về cần sa. Tại không gian khác, tôi thấy người hút cần sa sẽ chiêu mời rất nhiều loại độc trùng giống như muỗi. Chúng bám trên thân thể người đang hút ma túy tại không gian khác với số lượng lớn để hấp thu tinh khí của con người. Thời gian hút ma túy càng lâu thì mùi độc khí từ thân thể tỏa ra sẽ chiêu mời càng nhiều độc trùng, gây tổn hại càng lớn đối với cơ thể. Cocaine là loại ma túy phá hoại và làm tê liệt hệ thần kinh đại não, gây khó khăn trong điều khiển tứ chi, khiến chủ ý thức mất đi khống chế, mặc cho ma tính phát tác. Ma quỷ cho rằng cocaine là loại ma túy có thể lấy đi tinh thần của con người, lấy đi tính mạng của con người. Nếu sử dụng trong thời gian dài, thì nhìn tại không gian khác thân thể con người sẽ dần dần chuyển thành đen. Các cơ quan quan trọng của thân thể sẽ biến thành màu nâu đen, sau đó dần dần suy kiệt và hoại tử. Còn về heroin, qua công năng tôi thấy rằng, tác hại chủ yếu của heroin là gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thần kinh đại não và hệ thần kinh tủy sống. Người sử dụng quá nhiều có thể bị suy gan và suy thận. Người sử dụng heroin xong sẽ cảm thấy vui thích và phấn chấn trong thời gian ngắn. Từ không gian khác thì thấy linh hồn của người đó như một khối khí to cỡ nắm tay ở trạng thái bán ly thể, không ngừng bay loạn xạ xung quanh đại não, xuyên qua xuyên lại bên trong và bên ngoài đại não. Người sử dụng ma túy lúc này yếu nhược nhất. Những phụ thể hoặc âm linh ở không gian khác do ma túy thu hút tới sẽ khống chế người đó làm một số động tác và hành vi rất kỳ quái, thậm chí tự ngược đãi bản thân hoặc làm tổn hại đến người khác. Khi sử dụng heroin trong thời gian dài, thân thể ở không gian khác sẽ hình thành một trường vật chất và một mùi rất đặc biệt có khả năng chiêu dẫn đến một loại âm linh hình thù quái dị mà thần phương Tây gọi là con thú hút máu của địa ngục. Thần phương Đông gọi là huyết ma, nghĩa là ma hút máu. Âm linh này cao khoảng 2 mét, có thân mình giống con người nhưng tứ chi dài và khô quắt. Tay và chân chỉ có 3 ngón. Trên đầu có một cái vòi như vòi của con ruồi xanh. Chỉ khác là cái vòi này dài hơn và rủ xuống đến ngực. Khi người nghiện dùng một lượng lớn heroin, âm linh này sẽ cắm cái vòi của nó vào sau lưng người nghiện ở không gian khác để hút khí huyết của người đó. Đồng thời sẽ bơm vào bên trong cơ thể người nghiện một loại chất gây mê, có tác dụng khống chế tư tưởng và gia tăng mức độ gây nghiện. Một tác hại nữa của heroin đối với cơ thể con người là do hao tổn nguyên khí quá lớn nên sau khi ma túy hết tác dụng, thân thể sẽ xuất hiện cảm giác vô cùng mệt mỏi, tinh thần và thể xác mất kiểm soát. Sử dụng ma túy một lần thì sẽ phải mất ít nhất một tuần đến nửa tháng mới có thể khôi phục sức khỏe. Tương tự như pháp luật của nhân loại, âm phủ có quy định rõ ràng tội danh đối với người buôn ma túy và người sử dụng ma túy ở dương gian sau khi chết như sau. Người tự bỏ tiền của mình để mua ma túy sử dụng, sau khi lìa đời xuống âm phủ sẽ bị kết tội phải lao dịch một số năm. Nhưng những người buôn ma túy sẽ phải chịu trọng tội. Âm phủ căn cứ trên mức độ nghiêm trọng và định ra 3 cấp độ hình phạt đối với người buôn ma túy. Cấp độ thấp nhất là bị đày xuống địa ngục. Sau khi bị tra tấn bởi các loài cực hình thì đa số sẽ phải chuyển sinh thành các loài động thực vật thủy sinh hạ đẳng. Cấp độ trung bình là sau khi chịu các hình phạt của địa ngục sẽ trực tiếp được phân vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không bao giờ được đắc thân người. Cấp độ cao nhất là người buôn ma túy mà khi sống đã hại rất nhiều người, nên sau khi lìa đời sẽ bị đày xuống địa ngục. Sau khi phải chịu các loại hình phạt tàn khốc, cuối cùng sẽ chịu hình thân toàn diệt, nghĩa là bị hủy diệt triệt để. Ma túy càng nguyên chất thì tác dụng phụ gây ra càng mạnh mẽ. Người sử dụng các loại ma túy khác nhau tại không gian khác sẽ hình thành trường vật chất khác nhau tương ứng với loại ma túy đó. Tại tầng rất thấp mà nhìn thì trường vật chất của cần sa có màu nâu nhạt, cocaine có màu xám, heroin có màu xanh lục đậm. Ma túy nồng độ cao thì chính là thuốc độc. Màu sắc của ma túy phản ánh ra nơi tầng không gian cực cao là màu lam nhạt, màu máu của ma. Nói về nghiện ma túy, tôi muốn chia sẻ về một số hành vi không tốt thường thấy trong xã hội cũng có thể khiến con người bị nghiện. Đầu tiên là nghiện cờ bạc. Tôi thấy rất nhiều người kiếm được tiền nhờ đánh bạc, thậm chí bán cả linh hồn cho ma quỷ, bằng mọi giá dùng sinh mệnh đổi lấy tiền. Trường không gian đối ứng với thân thể của họ sẽ chiêu mời các phụ thể âm linh thủy tộc. Người ham thích đánh bạc càng kiếm được nhiều tiền, thì tinh khí của họ sẽ bị lấy mất càng nhiều. Trong cảnh giới của tôi triển hiện, một ông hoàng cờ bạc cao tuổi trong giới cờ bạc Trung Quốc là một con thanh long phạm thiên pháp chuyển thế. Cả con trai và vợ cả của ông đều là long tộc chuyển sinh. Nhân viên làm việc trong sòng bạc đa số đều là chúng sinh thủy tộc trong đời trước. Những người ham mê cờ bạc như mạng sống là do bị âm linh bám vào thân thể. Rất nhiều người cho dù muốn cai bỏ cờ bạc nhưng không thể cai được vì đã bị âm linh khống chế mê muội mà không cách nào tự thoát ra được. Phần đông người nghiện cờ bạc trong thời gian dài sau khi rời khỏi dương thế sẽ chuyển sinh thành sinh mệnh trong thủy tộc. Tiếp theo tôi sẽ nói về mạt chược. Mạt chược rất phổ biến trong cộng đồng người da vàng Á Châu suốt gần 100 năm qua. Nhiều người nghĩ rằng chơi mạt chược là cờ bạc nhỏ mà không nghĩ rằng càng chơi càng lún sâu, càng nghiện nặng càng khó bỏ. Trong số người thân, bạn hữu, tôi có một người không ngày nào không chơi mạt chược trong suốt 10 năm qua. Có thể thấy là họ đã bị nghiện nặng đến mức nào. Ngẫu nhiên trong một lần nói chuyện với người này, tôi dùng công năng nhìn thấy ở không gian khác đối ứng với vị trí thể tùng quả của cô ấy có một âm linh cao khoảng 1,6cm đang hút khí tinh hoa của cô ấy. Âm linh này có hình dạng nửa thân trên là sói, nửa thân dưới có đôi chân giống như chân người. Tôi xem xét kỹ lưỡng, hóa ra mạt chược không phải là sản phẩm của không gian nhân loại của chúng ta. Nó đến từ âm gian, là hoạt động giải trí tiêu khiển một cách lén lút của âm quỷ bất hảo trong tầng không gian đó. Là trò chơi cờ bạc bị âm phủ nghiêm cấm, nhất là cấm sử dụng tiền âm phủ để đánh bạc. Những kẻ tụ tập chơi mạt chược tại âm gian bị âm sai bắt được theo luật sẽ bị chịu nhận hình phạt lao dịch. Hình thức xã hội của âm gian tương tự như hình thức xã hội của Trung Quốc cổ đại. Tiền tệ được sử dụng ở đó là vàng thỏi, bạc thỏi và đồng thỏi. những âm quỷ chơi mạt chược thường dùng đồ ăn quy ra tiền để trao đổi, cũng có thể dùng các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày làm vật giao hoán khi đánh bạc. Còn có một hình thức nghiện khác vô cùng phổ biến trong xã hội hiện nay, đó là nghiện Internet. Tôi thấy trong một tầng không gian đối ứng với thân thể của người sử dụng Internet có tin tức của người ngoài hành tinh. Chúng là những sinh mệnh vô cùng quái dị. Một loại sinh mệnh người máy, trên đầu có rất nhiều con mắt có khả năng kéo dài ra, tựa như cái ống nước có gắn con mắt camera ở đầu. Một người sử dụng Internet chính là đang vận chuyển năng lượng tích lũy cho chúng. Mục đích của chúng là khống chế nhân loại và cuối cùng sẽ thay thế nhân loại. Rất nhiều người dùng Internet nghiện các trò chơi điện tử trên máy điện toán. Có một người mà tôi tiếp xúc, trước đây chìm đắm trong một trò chơi chiến đấu nhập vai tên là Thế giới ma thú. Tôi nhìn thấy trường không gian của anh ta có một âm linh có hình tượng giống như nhân vật anh ta chơi trong trò chơi. Người chơi càng lâu thì nguyên khí trong cơ thể bị mất đi càng nhiều, âm linh sẽ càng mạnh, càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt xã hội bình thường của người chơi. Tôi đã nói lại cho anh ấy biết những điều mình nhìn thấy. Anh ấy ý thức ra tính nguy hại của trò chơi. Sau một thời gian không chơi trò chơi này, tinh thần của anh ấy cũng tốt lên. Mà thú linh thể được nuôi dưỡng trong trường không gian của anh ấy cũng bị thanh trừ. Máy điện toán là khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Mỗi trò chơi trên máy điện toán đều là biểu hiện đối ứng tại thế giới con người của các thế hệ văn hóa ở các thiên hà khác nhau trong tam giới. Trong đó chứa đựng tin tức của các sinh mệnh trong các thiên hà khác nhau. Cuối cùng tôi sẽ nói về nghiện thuốc lá. Hút thuốc lá là nghiện. Tôi thấy rất nhiều người hút thuốc lâu năm, gần không gian đối ứng với thể tuần quả của người hút thuốc có âm linh đang hút máu của họ. Nhưng tố vật chất của khói thuốc lá sẽ xâm nhập vào máu con người. Tại không gian khác sẽ sinh ra một trường vật chất có mùi vị đặc thù. Loại mùi vị này đặc biệt hấp dẫn với âm linh. Tình huống này rất giống với người hút ma túy, chỉ khác nhau về mức độ. Đồng tính luyến ái và ma túy là hai loại hành vi phá hoại, đi ngược lại với thiên lý của vũ trụ. Con người thế gian nhiễm phải những hành vi này sẽ bị âm linh không gian khác khống chế và rất khó thoát khỏi.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.